Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 2 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phỏng vấn Chủ tịch Tổ chức Riva sau 5 năm động đất tại Haiti. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bao năm qua sống trên đường đời, con như quên tiếng cha gọi mời, gọi con bao thiết tha trong tình yêu mới. Gọi con, xin con quay về bên cha. Gọi con, xin con quay về bên cha. Như hôm qua, giờ này và mãi mãi sau, tình ngài bên vững bao la, chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con, đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện, đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin. Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn, nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khẩn xin. Kính lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Thánh Luca, kính lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở phúc âm Matthew có tới 7 lời nguyện. 3 lời cầu nguyện đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha, Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh Cha được vinh hiển, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2, có 4 lời nguyện. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Thánh Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm cho anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng, trước sức tấn công của tà thần, muốn đưa chúng ta xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ, để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và diệu nhiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Amen.
Bao năm qua sống trên đường đời, con như quên tiếng Cha gọi mời, gọi con bao thiết tha trong tình yêu mới. Gọi con, xin con quay về bên Cha. Gọi con, xin con quay về bên Cha. Như hôm qua, giờ này và mãi mãi sau, tình Ngài bền vững bao la, chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên Cha, cùng đầu từ hối xót xa, lạy Cha thứ tha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên đới với giáo hội và nhân dân Ukraine. Trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 2 vừa qua dành cho 32 giám mục công giáo Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân nước này đang chịu đau khổ vì xung đột bạo lực, và Ngài kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng hiệp định đình chiến. 21 giám mục công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương và 11 giám mục công giáo Latin về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh trong tuần này. Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ các giám mục, Đức Thánh Cha ghi nhận Ukraine đã chịu cảnh xung đột từ nhiều tháng nay và tiếp tục gây nên nhiều nạn nhân vô tội, tạo ra đau khổ cho toàn dân. Ngài cầu nguyện cho những người quá cố và tất cả những người bị thương tổn vì bạo lực, xin Chúa sớm ban ơn hòa bình. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những phe liên hệ hãy áp dụng các thỏa hiệp đã cùng nhau đạt tới, đồng thời tôn trọng nguyên tắc của công pháp quốc tế, đặc biệt là tuân hành cuộc đình chiến mới ký kết và thi hành tất cả những cam kết như điều kiện để tránh cho xung đột khỏi tái diễn. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Ukraine tránh đưa ra những câu trả lời trực tiếp về chính trị, vì đó không phải là ơn gọi của các vị. Tuy nhiên, có những thực tại xã hội văn hóa và thảm trạng con người đang chờ đợi đóng góp trực tiếp và tích cực của các giám mục. Trong chiều hướng này, Ngài cổ võ các giám mục Ukraine quan tâm đối với những giá trị về phương diện mục vụ như gặp gỡ, cộng tác, khả năng giải quyết những tranh chấp, tóm lại là tìm kiếm nền hòa bình có thể. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh luôn hỗ trợ các giám mục Ukraine, kể cả nơi các tổ chức quốc tế, để giúp các giới chức hữu trách hiểu về các quyền lợi, những lo âu và các giá trị tin mừng là động lực hoạt động của các vị. Đức Thánh Cha không quên tố giác tình trạng một thiểu số người ở Ukraine rất giàu sang, gây thiệt hại cho đại đa số dân sống trong lầm than. Tình trạng này cũng làm ô nhiễm các cơ quan công quyền, tạo nên tình trạng nghèo đói tại một phần đất quảng đại và phong phú. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ sự hiệp nhất giữa các giám mục Công giáo, nghi lễ Đông phương và Latin ở Ukraine và khẳng định rằng sự hiệp nhất của hàng giám mục không những làm gương sáng cho dân Chúa, nhưng còn là một việc phục vụ vô giá dành cho đất nước và dân tộc trên bình diện văn hóa và xã hội, và nhất là trên bình diện tinh thần. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy một điều rất quan trọng là những cuộc họp chung giữa tất cả các giám mục thuộc mọi giáo hội tự quản ở Ukraine. Anh em hãy luôn quảng đại trong việc nói với nhau như anh em. Các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương cũng như Công giáo Latin đều là con của giáo hội Công giáo, cả nơi phần đất của anh em vốn đã chịu cuộc tử đạo lâu dài. Cũng liên quan tới Ukraine, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 19 tháng 2 vừa qua, trước khi gặp Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục trưởng Kiev Halich Vyatoslav Chechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, nói rằng, chúng tôi đến đây là trình bày sự thật cho Đức Thánh Cha về tình hình Ukraine, và đó cũng là mục tiêu cuộc viếng thăm của chúng tôi nơi mộ các thánh tông đồ. Và sự thực là dân tộc Ukraine là nạn nhân. Bổn phận của chúng tôi là trình bày sự thật, chứ không phải là bó buộc ai phải thay đổi ý kiến. Đây không phải là một cuộc nội chiến tại Ukraine, nhưng là một cuộc gây hấn trực tiếp từ một nước láng giềng. Trong thời gian qua, đã có sự xôn xao và phê bình trong dư luận báo chí ở Ukraine sau khi Đức Thánh Cha ứng khẩu kêu gọi hòa bình cho Ukraine trong buổi tiếp kiến chung ở Vatican hôm 4 tháng 2 vừa qua, và tố giác cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở miền đông nước này giữa các tín hữu Kitô với nhau. Báo chí Ukraine phê bình Tòa Thánh theo lập trường của Nga để giữ quan hệ tích cực về đại kết với giáo hội chính thống Nga. Nhưng Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bác bỏ giải thích này. Cộng hòa Ukraine có hơn 45.370.000 dân cư, trong số này 78% là người Ukraine, 17% là người Nga. Đa số dân nước này theo chính thống giáo chia làm ba giáo hội khác nhau. Giáo hội Công giáo chiếm 10% dân số Ukraine, có khoảng 4.900.000 tín hữu. Trong đó, có 800.000 thuộc Công giáo Latin và phần còn lại theo nghi lễ Đông phương Byzantine. Tin Indonesia. Indonesia là điển hình của sự hòa hợp và tôn trọng các nhóm thiểu số. Tầm quan trọng của các giá trị như tính đa dạng, tôn trọng các nhóm thiểu số, khoan dung, đối thoại, đoàn kết giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Đó là những đề tài được trình bày tại Đại hội Hồi giáo Indonesia lần thứ 6, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 tháng 2 vừa qua tại Yogyakarta. Đại hội do Hội đồng Ulema Indonesia tổ chức, quy tụ các tổ chức Hồi giáo chính của Indonesia để suy tư về Hồi giáo tại Indonesia và bên ngoài quần đảo này. Các diễn giả là những nhà lãnh đạo Hồi giáo, các học giả và các giảng viên đại học, cũng như các bộ trưởng, quan chức và nhân viên chính phủ, cũng như những nhân vật nổi tiếng, trong đó có Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người đã từng nói, Indonesia là một đất nước ôn hòa, chúng tôi sống trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tín đồ các tôn giáo. Đại hội được tổ chức 5 năm một lần đã tái khẳng định rằng, Hồi giáo ở Indonesia có thể trở thành một điển hình ở cấp độ quốc tế, khi giới thiệu một xã hội hài hòa, trong đó những người Hồi giáo sống và làm việc một cách hòa bình bên cạnh những tín đồ của các tôn giáo khác. Giáo sư Din Shamsuddin, lãnh đạo của tổ chức Muhammadiyya, nói rằng đa nguyên là rất tốt vì nó thể hiện các sắc thái của sự dị biệt cũng như các sắc thái của sự tương đồng. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự khác biệt sẽ không bao giờ chia rẽ người Hồi giáo Indonesia và các tín đồ khác nhau sẽ không bao giờ có thành kiến đối với sự khác biệt. Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia Lukman Hakim Saifuddin cho biết, đại hội của chúng tôi có thể coi như một bản chỉ dẫn để thấy được sự hòa điệu giữa các tôn giáo là điều khả thi giữa những thách đố toàn cầu trong thời đại hiện nay của chúng ta. Ở cấp quốc gia, vị Bộ trưởng tái khẳng định rằng, hiến pháp bảo đảm rằng người Indonesia thuộc bất cứ nguồn gốc dân tộc, văn hóa hay tôn giáo nào có quyền thực hành tôn giáo của mình trong tự do và hòa bình. Vượt ra ngoài biên giới Indonesia, ông còn nói thêm rằng, các nước khác trên thế giới có thể học hỏi điển hình đa dạng mà chúng tôi đang sống ở Indonesia, và ông nhắc lại nguyên tắc chủ đạo, thống nhất trong đa dạng, là cốt lõi của sự hòa hợp quốc gia trong một đất nước gồm nhiều công dân thuộc rất nhiều nguồn gốc dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu can đảm lựa chọn Chúa mỗi ngày. Đa số trong quảng đại quần chúng có thể chọn Chúa, yêu mến sự thiện, không để mình thành ra thứ hoang đàng, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ là một tín đồ của những điều tầm thường, phù du đang đi qua. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói như trên trong thánh lễ sáng 19 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta. Ngài đặt trọng tâm bài giảng và đoạn kinh thánh, trong đó Chúa nói với ông Mô-xê rằng, hôm nay ta đặt trước mặt ngươi cuộc sống và sự thịnh vượng, cái chết và sự diệt vong. Hãy tuân theo các huấn lệnh của Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mà ta truyền cho ngươi hôm nay, hãy yêu mến và bước đi trong đường lối của ngươi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự lựa chọn của Mô-xê là sự lựa chọn mà mỗi người Kitô hữu phải đối mặt mỗi ngày. Và đó là một sự lựa chọn khó khăn. Ngài ghi nhận rằng, thật dễ dàng để cho đời mình trôi theo những quán tính, để đời mình được linh hoạt bởi các tình huống và những thói quen. Thật là dễ dàng để trở thành những đầy tớ của những vị thần khác. Chúng ta phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và các vị thần khác là những kẻ không có năng lực mang lại cho chúng ta bất cứ điều gì khác hơn là những điều tầm thường, những điều phù du đang qua đi. Thật không phải là dễ dàng để lựa chọn, chúng ta luôn luôn có thói quen là chạy theo, làm theo bầy đàn như mọi người khác, sống giống như mọi người khác. Hôm nay, giáo hội nói với chúng ta rằng, không, hãy dừng lại và hãy lựa chọn. Đây là lời khuyên tốt. Thật là tốt cho tất cả chúng ta khi biết dừng lại và suy nghĩ một chút trong ngày, lối sống của tôi là gì, như thế nào, những con đường này đang đưa tôi về đâu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh bên cạnh các câu hỏi này, chúng ta nên tìm hiểu sâu và suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với Chúa Giê-xu, mối quan hệ của chúng ta với cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, mối quan hệ của chúng ta với con em chúng ta. Cũng tiếp tục bài giảng của mình, Đức Thánh Cha phân tích đoạn tin mừng trong ngày, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ Ngài rằng, một người được cả và thế gian này nhưng mất linh hồn mình thì được ích gì? Ngài nói, việc tìm kiếm thành công cá nhân của cải mà không có một ý nghĩ nào dành cho Chúa, cho gia đình mình, luôn luôn là con đường sai trái. Có hai câu hỏi chúng ta phải suy nghĩ. Mối tương quan của tôi với Thiên Chúa như thế nào và mối quan hệ của tôi với gia đình tôi ra sao? Một người có thể tích lũy được tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng trở thành một kẻ thất bại. Kẻ ấy đã thất bại. Cuộc sống như thế là một thất bại. Dù cho người ta có xây dựng tượng đài hay vẽ chân dung kẻ ấy đi nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại vì đã không biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Đức Thánh Cha Francisco sau đó đặt ra một câu hỏi thứ ba rằng, nhịp sống của tôi hiện nay là gì? Tôi có suy tư về những gì tôi đang thực hiện không? Chúng ta nên xin Chúa ban cho ân sủng để có chút can đảm cần thiết mà chọn Ngài trong mỗi lựa chọn của mình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời khuyên đẹp của Thánh Vịnh thứ nhất có thể giúp chúng ta về điều này. Phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa. Khi Chúa cho chúng ta lời khuyên này, dừng lại, lựa chọn ngay ngày hôm nay đi. Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài ở với chúng ta và muốn giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin cậy Ngài, chúng ta phải có niềm tin vào Ngài, vì phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa. Hôm nay, một khi chúng ta dừng lại để suy nghĩ về những điều cần thiết và đưa ra những quyết định, những lựa chọn về một điều gì đó, chúng ta biết là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bên cạnh chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi để mặc chúng ta, không bao giờ, Ngài luôn luôn ở với chúng ta, ngay cả trong thời điểm lựa chọn, Ngài ở với chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn chủ tịch tổ chức Riva sau 5 năm động đất tại Haiti do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 5 năm, chiều ngày 12 tháng Giêng năm 2010, một trận động đất lớn 7 độ Richter đã xảy ra tại Haiti, khiến cho 230.000 người chết và 3 triệu người bị tổn thương. Phần lớn các cơ cấu hạ tầng, cơ sở, bao gồm tất cả các nhà thương và hàng chục ngàn gia cư bị phá hủy. Sau trận động đất, lại xảy ra một trận dịch tả, khiến cho hàng ngàn người khác phải chết. Và kể từ đó đến nay, nhân dân Haiti chưa phục hồi được cuộc sống của mình. Mùng 10 tháng Giêng vừa qua, một hội nghị đã được tổ chức tại dinh thự Thánh Pio thứ 10 ở Vatican. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, Đồng Tâm và Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ cùng tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Haiti. Hội nghị có chủ đề là Tình hiệp thông của giáo hội, tưởng niệm và hy vọng cho Haiti 5 năm sau trận động đất. Tham dự hội nghị có các vị đại diện của tòa thánh, của giáo hội tại Haiti và của một số hội đồng giám mục khác, cũng như của các tổ chức từ thiện công giáo, dòng tu và một số đại diện ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Nước Cộng hòa Haiti nằm trong vùng biển Caribe, rộng 27.750 cây số vuông, có hơn 10,5 triệu dân. Năm 1804, Haiti được độc lập và là quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên được độc lập. Mặc dù vậy, Haiti là nước Mỹ Latin nghèo nhất và có một lịch sử đầy biến động với các cuộc đảo chánh liên miên đã tạo ra cảnh bất ổn chính trị, ngăn cản sự phát triển kinh tế và an sinh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Maria Vitoria Rava, là chủ tịch tổ chức Riva, tổ chức đã tài trợ việc xây cất nhà thương nhi đồng San Damien. Nhà thương này đã trở thành điểm tham chiếu cho toàn Haiti. Nói về tình hình của các trẻ em tại Haiti hiện nay, bà Rava cho biết, hiện nay các trẻ em chết vì đói khát, và đây là một điều gây vấp phạm, một gương mù gương xấu. Vùng đất này đã là hoàng ngọc của quần đảo Caribe. thật là một điều gây vấp phạm, khi bây giờ nó đã trở thành một quốc gia không có một cơ cấu nào. Một cách đặc biệt, trong dịp Giáng sinh năm 2014, như đã xảy ra cách đây vài năm, thì tôi có đặc ân và cơ may mừng lễ tại đây cùng với gia đình tôi và các anh chị em ân nhân và thiện nguyện viên khác. Chúng tôi có một trại cho các thiện nguyện viên là nơi hiện có 15 người đến từ Italia, sống trong 2 tuần và tận hiến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cho công tác trợ giúp các trẻ em. Đây là một trong những kỳ nghỉ đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Trong ý nghĩa, năng lực của sự thiện thấm nhập vào trong máu của các bạn và trao ban cho bạn một nghị lực trong suốt một năm. Mô tả về những hoạt động hiện tại của tổ chức, bà Rava cho biết, trong các ngày này, chúng tôi đã sống với các trẻ em trong viện mồ côi Foyer, gần nhà thương nhi đồng Thánh Damien. Chúng tôi đã tổ chức một chương trình thi tài năng trẻ cho các em, theo kiểu chương trình X Factor. Chúng tôi đã tổ chức một chương trình văn nghệ và đã bỏ phiếu chọn các tiết mục hay nhất. Và chúng ta hãy nghĩ là các trẻ em này là những người đã mất gia đình sau trận động đất. Chúng tôi đã làm việc trong nhà thương Thánh Damien, trong khu vực dành cho các trẻ em tàn tật nặng nhất, phải lưu lại nhà thương trong thời gian rất lâu vì các em cần rất nhiều chăm sóc. Chúng tôi cũng đã làm việc trong khu vực dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng. Và rồi, còn có vài người, trong đó có con trai tôi, làm việc với cha Chris tại Francisville, một trại nuôi cá mới, và chúng tôi đã đem quà Giáng sinh cho các trẻ em sống tại các bãi đổ rác. Chắc chắn là trong đời các em đã chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh. Chúng tôi đã thành lập một trại nuôi gà, và chúng tôi cũng đi đưa đám các trẻ em bị chết, vì mỗi ngày đều có trẻ em qua đời vì bệnh tật và vì kiệt sức. Tôi coi sự kiện được tới Haiti và trợ giúp những người dân tại đây là một ơn. Bà Rava chia sẻ tiếp, có nhiều trẻ em mồ côi lắm. Điều khiến cho tôi xúc động nhất đó là, chẳng hạn như nhà thương Thánh Damien, trong lúc này gặp rất nhiều khó khăn, vì số bệnh nhân đã tăng lên gấp 4 lần các trợ giúp, và chúng tôi đã lên tới con số 99.000 trẻ em mỗi năm. Bởi vì không có các nhà thương nhi đồng miễn phí khác trên toàn hoàng đảo có thể trợ giúp các em, chúng tôi đã tới trại tiếp cư gần Tabare, nơi có nhà thương của chúng tôi, và trại vẫn còn có hàng chục ngàn người phải sống tại đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục trợ giúp. Nhưng trong thế trại khi nó mới được thành lập thì khác. Ngày nay, 5 năm sau, khi xảy ra trận động đất, nhìn lại trại đã khiến cho chúng tôi rúng động, bởi vì trại tiếp cư đã được bình định. Có nhiều người đã ổn định việc sống luôn trong trại này, trong khi các liều bạc đã mọt cũ và không có các điều kiện vệ sinh. Trông thấy người dân phải sống trong cảnh khổ sở như thế khiến cho tôi buồn lắm, bởi vì họ là những người đã hy vọng rất nhiều vào sự trợ giúp tái thiết cuộc sống, mà vẫn chưa có thể rời trại tạm cư. Sau hết, trả lời cho tình hình trợ giúp nhân đạo sau 5 năm sau trận động đất thê thảm, bà Rava nói rằng, trên quan điểm của chúng tôi, như là tổ chức Francesca Riva, thì tôi có thể nói rằng, các trợ giúp đã được gia tăng nhiều, cũng giống như việc nhân bánh và cá lên nhiều. Tôi cũng không biết điều này xảy ra như thế nào. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng chúng tôi là một tổ chức bác ái bé nhỏ. Chúng tôi không bao giờ rời bỏ đảo này. Đã có rất nhiều tổ chức nhân đạo rời Haiti ngay lập tức sau thời gian cứu trợ khẩn cấp. Đó là một cấp thiết thời đó. Nhưng tôi kêu gọi tiếp tục trợ giúp nhân đạo Haiti. Có nhiều trẻ em tiếp tục tìm đến nhà mồ côi của chúng tôi, cũng như các viện mồ côi khác. Tại Saint Damien, có các danh sách dài các em chờ đợi được nhận. Có khu vực dành cho những người bị bệnh dịch tả cần được truyền nước biển. Khu vực này đầy bệnh nhân, bởi vì tại Haiti có rất nhiều trẻ em bị mất nước cần được chữa trị. Chúng tôi phải tái thiết nhà cửa cho những người đã mất gia cư. Thật là rất đẹp khi trông thấy các việc đã làm được. Nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Với niềm vui khi xăng tay áo lên bắt tay vào việc thì có thể trông thấy sự khác biệt. Chúng tôi ở đây là vì việc này. Mặc dù vậy, nó cũng là một lời mời gọi tất cả mọi người đến để xem và ra tay dấn thân góp phần tái thiết cuộc sống cho người dân Haiti đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bài phỏng vấn bà Maria Victoria Vara, chủ tịch tổ chức Riva, nhân dịp kỷ niệm 5 năm sau trận động đất tại Haiti. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa là cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ hai mùa chay được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 11. Bài tin mừng này nói về việc Đức Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Biến cố Đức Giêsu biến đổi hình dạng trong cuộc gặp gỡ trên đỉnh núi có thể được coi như một cuộc chuyển giao quyền hành, một nghi thức phụng vụ về cuộc đăng quang của Đấng Mêsia. Tuy vậy, nghi lễ này rất đơn giản. Đây là một nghi lễ của tình bạn, diễn ra trong bầu khí thân mật, chẳng có sấm chớp như trong các cuộc thần hiện thời cựu ước. Sự kiện Đức Giê-xu biến đổi hình dạng có nghĩa là vinh quang đã trở thành xác phàm, và cuộc sống vinh phúc có thể thực hiện ngay tại trần gian này. Biến cố này cũng là cuộc hiển linh, là sự tỏ hiện của tình thân mật, của sự hiệp thông và việc trao đổi trong tình huynh đệ. Nói tóm lại, đây là một mặc khải về tình thân mật theo chiều kích tin mừng, được bày tỏ trong một kinh nghiệm ngọt ngào. Thực vậy, tình yêu vẫn là yếu tố nền tảng và sâu xa của tin mừng. Sự kiện Đức Giê-xu biến đổi hình dạng hoàn toàn khác hẳn với sự kiện Đức Giê-xu chịu cám dỗ trong sa mạc. Trước hết là nơi trốn. Hôm nay, Đức Giê-xu biến đổi hình dạng trên một ngọn núi cao. Còn trước đây, người chịu cám dỗ trong sa mạc. Ở đây, Đức Giê-xu có các bạn hữu cùng tham dự. Còn trong câu chuyện trước, chỉ có một mình người chống lại các cơn cám dỗ của ma quỷ. Câu chuyện trong sa mạc là một phần trong hành trình tâm linh của Đức Giê-xu. Người muốn đồng hình với nhân loại đến tận cùng của bóng tối. Sa mạc khắc nghiệt, những ảo ảnh. Các yếu tố này thuộc về con người cũ, đơn độc, không có sự trợ giúp của ân sủng. Ngược lại, câu chuyện trên núi cao là mầu nhiệm của con cái ánh sáng. Như ngôi lời, họ là những người phát xuất từ ánh sáng. Đồng thời, câu chuyện này cũng là mầu nhiệm về tình thân mật. Cùng với Đức Kitô, con người đạt tới tình thân hữu chân thực. Nói tóm lại, việc biến đổi hình dạng là một dự báo về cuộc phục sinh. Đức Kitô của ngày hôm qua, con người chịu cám dỗ, nhắc nhớ lại cuộc thử thách lâu dài của dân Do Thái. Họ đã đi đến tận cùng của hỏa ngục là Ai Cập và sa mạc. Còn hôm nay, Đức Kitô đã cho thấy hình ảnh về phục sinh, trong đó người được tôn vinh và hoàn toàn rực rỡ. Ngoài ra, trong câu chuyện hôm nay, vây quanh Đức Giê-xu là các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, những người bạn thân tín nhất. Người cho các ông tham dự vào mầu nhiệm của người. Cũng theo cách thức này, vào chiều ngày phục sinh, Đức Giê-xu đàm đạo với các môn đệ đang trên đường trở về Em-mau. Sau đó, người còn dùng bữa tối với họ, như những người bạn chân tình. Việc biến đổi hình dạng của Đức Kitô vẫn được tiếp diễn vào cuối một chặng đường cùng đi với nhau, cùng ngồi vào bàn và chia sẻ. Đó cũng là ý nghĩa của thánh lễ. Các chi tiết trong trình thuật Đức Giê-xu biến đổi hình dạng được mỗi tác giả sách tin mừng nhấn mạnh đến những chi tiết khác nhau. Chẳng hạn, Thánh Mác-cô có ý nhấn mạnh đến chi tiết một mình Đức Giê-xu với các môn đệ. Đặc biệt là câu hỏi của các môn đệ, từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Còn tác giả Mát-thêu và Luca không nhấn mạnh đến chi tiết này. Cuộc đời của người tín hữu không thể nào tránh được những khoảng thời gian cô độc. Giữa một thế giới nghi ngờ hay không biết đến Thiên Chúa, người tín hữu cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn. Ngoài ra, trong bước đường riêng tư, con người vẫn luôn phải đối diện với những điều không rõ ràng, luôn phải loay hoay trước những vấn đề của mình, nên họ cũng thường cảm thấy cô đơn. Có thể tin mừng vẫn ít được biết đến, và người tín hữu sống trong một xã hội dường như bằng lòng thỏa mãn với tình trạng này. Ai quyết định đáp trả lại tiếng gọi của lòng tin cũng là quyết định sống cô đơn. Và những ai đi theo chọn lựa này, Đức Giêsu đưa riêng họ ra một nơi. Chính người đã sống tình trạng này, từ cô đơn trên thập giá đến vinh quang phục sinh. Trên bước đường đó, ánh sáng đức tin cũng như ánh sáng của biến cố trên núi Ta-bo sẽ luôn chiếu tỏa trên cuộc sống, đưa đến một cái nhìn mới về con người và cuộc đời. Tuy thế, ánh sáng này không làm cho các môn đệ hết thắc mắc. Các ông vẫn bàn tán với nhau, từ cõi chết sống lại, nghĩa là gì? Từ việc được soi sáng đến kinh nghiệm đức tin, luôn có một khoảng cách, một hành trình làm thành một cuộc vượt qua. Cuộc vượt qua này không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng là một thực tại diễn ra bên trong mỗi người. Lúc này, các vấn đề được đặt ra trong ánh sáng đức tin, và con người tiến bước vào trong mầu nhiệm thân phận của Thiên Chúa. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu cấm các ông không được kể lại cho ai nghe những điều đã thấy, cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Chúng ta có thể nghĩ rằng, lệnh truyền này không liên hệ gì đến chúng ta, bởi vì chúng ta là những người sống sau biến cố phục sinh. Chúng ta có bổn phận phải loan báo dung nhan hiển vinh của Đấng Cứu Thế, dù gặp thời thuận tiện hay không. Tuy nhiên, chúng ta không có quyền cho rằng lời nhắn nhủ về bí mật thiên sai không còn giá trị. Thật thế, chúng ta biết rằng, sau khi chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết và đã được đưa lên ngự bên hữu Chúa Cha. Nhưng chúng ta cũng biết rằng cuộc phục sinh của Đức Kitô, đỉnh cao trong cuộc đời tại thế của người, mới chỉ là giai đoạn đầu trong việc cứu độ toàn thể nhân loại. Sau nhiều năm lãnh nhận bí tích thanh tẩy, mỗi chúng ta vẫn chưa ra khỏi ngôi mộ và chưa thể cất lên tiếng hát của một người được cứu. Hội thánh vẫn chưa thật sự nhận thấy dung nhan vinh hiển được dành cho mình. Nhân loại ở thế kỷ thứ 21 vẫn chưa hoàn toàn đạt tới tình trạng tự do của những người con được sinh ra từ Chúa Thánh Thần. Như thế, tình trạng của chúng ta cũng giống như của các môn đệ sau khi Đức Giêsu biến đổi hình dạng, tức là luôn lên đường tiến về thành đô, tức là giữa nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô chịu khổ hình và chịu chết. Chúng ta chưa vội báo tin ầm ĩ về chiến thắng vượt qua, bởi vì có nguy cơ chúng ta đi bên lề hoặc bỏ qua những ngày thứ sáu, thứ bảy tuần thánh của con người đương thời. Chúng ta mang trong mình một mầu nhiệm, nhưng vẫn còn rất lạ lùng. Chúng ta khám phá thấy nơi mình sức mạnh của sự phục sinh, nhưng vẫn còn rất mỏng manh. Chúng ta đã chiêm ngắm Đức Kitô, nhưng vẫn còn đầy bí ẩn. hãy giữ lấy tất cả những điều ấy. Và hãy vùi chúng vào giữa cuộc đời của chúng ta như một hạt giống. Đừng kể lại những điều đã thấy, nếu như con người chưa bắt đầu phục sinh nơi chúng ta. Amen.
Trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con cũng lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn thần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư gửi cho những người sống đời thánh hiến đã nhắc nhở toàn dân Kitô giáo rằng: năm đời sống thánh hiến không chỉ liên quan đến những người tận hiến mà còn đến toàn thể giáo hội. Vì thế, tôi ngỏ lời với toàn dân Kitô giáo ý thức hơn ân huệ về sự hiện diện của biết bao người sống đời tận hiến. thừa kế những vị đại thánh đã làm nên lịch sử của Kitô giáo. Nhìn lại những chặng đường đã qua trong lịch sử giáo hội, chúng ta phải chân nhận rằng những người sống đời thánh hiến đã và đang đóng góp rất nhiều cho sứ mạng của giáo hội. Biết bao người sống đời thánh hiến đã trở nên những vị đại thánh, đã trở nên men giữa lòng giáo hội, muối ướp mặn đời sống đức tin và nên ánh sáng tin mừng. Ngắm nhìn cuộc đời của thánh nữ Katharina Ricci, chúng ta dễ nhận ra đó là một người đã sống đời thánh hiến cách triệt để, một người đã trở nên dấu chỉ cho Chúa giữa lòng giáo hội. Thánh Katharina Ricci chào đời năm 1522 trong một gia đình thuộc dòng tộc Ricci, thành Firenze, nước Ý. Mồ côi mẹ từ nhỏ, năm 12 tuổi, chị xin vào đan viện của các chị em dòng Ba Đa Minh ở thành phố Berato. Suốt cuộc đời, chị chỉ lo tìm kiếm vinh quang nước Chúa bằng việc cầu nguyện và hãm mình liên lỉ. Nơi chị rực sáng lên ngọn lửa nồng nàn yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhờ đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, Chúa đã thương ban cho chị đặc ân được in những dấu tích cuộc khổ nạn của Ngài. Chị là một nữ tu, luôn sống dấn thân và cầu nguyện cho thai nhân được ơn cứu độ. Chị được Chúa Giêsu ban cho nhiều đặc ân, được thấu hiểu tình Chúa yêu thương. Chị đã để lại nhiều tài liệu quý giá về giáo lý tu đức rạng ngời. Chị cũng đã để lại những vần thơ trích từ Kinh Thánh nhằm giúp suy niệm sâu sắc cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chị từ trần ngày 2 tháng 2 năm 1590, ngày mà sau này Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dành để cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến. Qua hàng bao thế kỷ, vẻ đẹp về đời sống thánh hiến của thánh nữ Katharina Ricci vẫn luôn sáng ngời và còn nguyên giá trị, bởi cuộc đời thánh nhân đã làm nổi bật ba chiều kích: thánh hiến, hiệp thông, sứ vụ. Đã bước theo Chúa Giêsu và tự hiến cho Ngài bằng một trái tim không chia sẻ. Đã trở nên người tông đồ, mang Chúa đến cho mọi người bằng đời sống cầu nguyện, gương sống thánh thiện và những tài liệu thánh khoa. Mẫu gương của chị thánh cho ta một niềm xác tín về sự hiện diện cần thiết của những người sống đời thánh hiến. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng đang khi giáo hội đã, đang và luôn cần đến những người thánh hiến, thì cũng chính là lúc mà đời sống của họ gặp nhiều khó khăn thử thách nhất. Những biến chuyển của xã hội, những sự tục hóa, những thay đổi trong bậc thang giá trị, sự giảm sút về ơn gọi cách rõ rệt, tất cả đã ảnh hưởng không ít đến những người sống đời thánh hiến. Giữa bối cảnh này, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô như vang vọng: hãy kể sát những người tận hiến để chia sẻ với họ, để san sẻ những khó khăn của họ, để hợp tác với họ bằng sự cảm thông, bằng những lời cầu nguyện, bằng một đời sống mở lòng đón nhận họ. Một vài giây thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Xin thánh nữ Katharina Ricci phù trợ và ban ơn nâng đỡ. Lạy Chúa, giữa dòng chảy của cuộc đời với bao đợt sóng và những dòng thác lũ, vẫn còn đó những người đang âm thầm lội ngược dòng để tự hiến mình theo Chúa, làm chứng cho Ngài. Xin Chúa là nguồn mạch của tình yêu và ân sủng, là điểm tựa duy nhất và vững chắc, luôn đồng hành, nâng đỡ và trợ lực cho các anh chị em sống đời thánh hiến. Xin cho mẫu gương của Thánh Katarina Ricci luôn chiếu sáng, giúp người tu sĩ can đảm sống đời thánh hiến cách triệt để và bình an.
Con nay xin đáp lời Ngài để làm nhân chứng tin mừng. Con xin khắc ghi trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù thương. Con xin vâng theo ý Ngài, truyền giáo chân lý cho muôn người. Con xin hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng tình yêu. Con nay xin đáp lời Ngài để làm nhân chứng tình mừng. Con xin khắc ghi trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.